chắc ai cũng hồi hộp, mình không biết có bị vậy không. Thì cái hồi hộp đó là cái sợ sệt, sợ sệt là khủng bố. Như vậy thì cái vô thường nó khủng bố, cái vi trùng nó khủng bố mình liên miên không có an ổn. Rồi ngoài cái căn bản đó còn những cái thứ khác, sợ cái này, sợ cái kia, vừa là sợ được, vừa sợ mất, vân vân, đủ thứ sợ, cho nên gọi đó là khủng bố. Như vậy thì tâm mình vì không có sở đắc, tức là không có cái gì thấy là thiệt để được, cho nên mình không còn có cái gì gọi là sợ hết à, nó được không có ngăn ngại. Không ngăn ngại tức là tự do, tự tại, không có cái sợ sệt, không có kinh hoàng. Như vậy đó là vô ngại. Mà từ cái vô ngại đó cho nên xa lìa được cái sợ sệt à. Mà từ xa lìa sợ sệt rồi xa luôn, lìa luôn những cái điên đảo mộng tưởng à. Bây giờ quý vị biết cái gì là điên đảo, cái gì là mộng tưởng hay không? Hiện giờ quý vị có điên đảo không? Ai không có điên đảo giơ tay tôi coi. Như vậy thì chúng ta điên đảo. Tại sao điên đảo? Điên đảo cái gì? Như tôi thường nói, thân mình là nhơ hay là sạch? Quý vị thử trả lời coi. Là nhơ là sạch? Là nhơ. Mà tại sao người ta nói dơ, nói hôi thì mình giận? Thấy giận không à? Đang đi đàng hoàng, có huynh nào đứng gần ấy, anh này hôi quá, giận không? Coi như làm mất mặt, cho là mất mặt với mình. Mà nói hôi là nói sự thật, là nói giả dối. Nói sự thật mà giận thì có điên đảo không? Thấy không? Điên đảo tức là cái nhìn lộn ngược. Đảo là lộn ngược lại đó. Cái nhìn lộn ngược lại là điên đảo. Nhơ mà tưởng sạch, đó là điên đảo, lộn ngược lại rồi. Phải không? Giờ tới giả sử như đầu năm ngày mùng 1 Tết, cái ai đó tới chùa, cái đứng như chúc, chúc thầy, chúc cô năm nay được về Phật sớm. Quý vị chịu không? Và chúc đó tốt hay xấu? Mình tu mình mong được về Phật, mà nghe nói về Phật sớm cái bực mình rồi đó. Như vậy có điên đảo không? Chứ lẽ ra thì mình tu tới 10 năm, 20 năm mới được về Phật. Bây giờ mới có 5-3 năm mà giờ tới chúc về Phật sớm, đó là mừng, mà tháng lại là giận. Có điên đảo không? Tại sao mà giận? Tại vì mình còn ham sống dài, phải không? Chứ chưa chịu về Phật, tuy nguyện được về Phật mà chờ, chờ chừng nào đuối, chừng nào mòn hay về. Thế bây giờ còn đi đứng được, còn vui vẻ thì khoan về hả? Mà còn vui vẻ chưa chịu về thì chê quả Phật hay là ưa quả Phật? Đó là mình chê rồi. Ta mời mình về bản trước mà mình không chịu về thì đó là ưa cái cõi này mà chê cõi kia. Mà khi nào tụng kinh của nguyện sau này được về cõi Phật, luôn luôn nguyện về cõi Phật, mà nghe nói về Phật sớm cái sợ, rồi giận, thì có điên đảo không? Thì như vậy rõ ràng chúng ta sống trong cái điên đảo mê lầm, bởi vì cái chấp. Một là chấp mình sống lâu, tưởng mình sống lâu, nhưng mà vô thường có lúc nào mà nó tha mình đâu. Tới giờ, tới lúc thì nó dẫn mình đi, không tha được. Nhưng mà mình cứ tưởng mình sống lâu, cho nên vì tưởng mình sống lâu mà bệnh phải chết. Ai nói chết cho mình sao? Mình giật mình, mình sợ. Đó là tại cái tưởng tượng không đúng với lẽ thật. Nếu chúng ta tưởng tượng rằng cái thân này là tạm bợ, giả dối, thì chuyện ra đi là chuyện thường. Còn này mình tưởng nó là thật, cho nên khi nói tới cái chết thì mình hoảng hốt, cuồng loạn, rồi mình không muốn có cái chết. Như vậy đó là cái tâm điên đảo của mình. Đó là tôi nêu một hai thí dụ nhỏ để rồi quý vị thấy cái cuộc sống của mình sống trong điên đảo nhiều hơn là thực tế. Chứ còn khi nào quý vị đi ngang cái chỗ nào có cái mùi hôi thì quý vị muốn cho cái mùi hôi đừng có bay vô mũi mình, đừng nghe thì phải làm sao? Kiếm miếng dầu thoa lỗ mũi, phải không? Thoa lỗ mũi cho nó tan cái mùi hôi. Như vậy có cái mùi thơm để bán cái mùi hôi thì bây giờ ở ngoài kia là sắm là xà bông thơm, rồi sắm những cái chai nước thơm, nước hoa đó, để làm gì? Để những người nào biết mình hôi lấy xịt vô cho nó đỡ hôi, phải không? Như vậy thì có dùng cái đó là phải biết mình hôi. Mình hôi mà giấu giếm không cho người ta biết, mà ai nói mình hôi thì nổi giận, phải không? Đó là cái điên đảo của mình. Chúng sanh điên đảo như vậy cho nên rồi không có thấy được lẽ thật. Mà từ không thấy lẽ thật đó rồi đâm ra sợ sệt, hoảng hốt, rồi đâm ra tưởng tượng những cái sai lầm đó. Cho nên nó rằng điên đảo mộng tưởng. Mộng tưởng là sao? Cái tưởng tượng hư ảo như giấc mộng vậy, như trong giấc mộng. Tất cả cái gì chúng ta thấy ở trong mộng nó có thể biến thành sự thật sau khi chúng ta thức dậy không? Không bao giờ có, phải không? Những khi chúng ta nằm ngủ mộng thấy điều này, điều nọ, điều tốt, điều xấu thì chúng ta liền có vui, có buồn. Nhưng thức dậy rồi thì cái vui buồn tốt xấu đó nó tan biến, không còn gì hết. Như vậy thì cái mộng là cái hư ảo. Nhưng mà chúng ta ngày nay sống với những cái tưởng tượng hư ảo đó nhiều hơn là thực tế. Cho nên nói là mộng tưởng, tưởng tượng hư ảo không có thật. Bây giờ quý vị nghĩ, quý vị có khi nào tưởng tượng hư ảo không? Có những người, đây là tôi nói phạm vi người tu, có những người khi mà vào chùa tu, tu rồi thấy có nhiều thầy làm pháp sư, làm giáo thọ, đi giảng đi dạy, sao mà được mọi người quan nghênh, cái mình thích, thích cái còn đang học một chút ít gì đó mà cứ tưởng tượng mai mình làm pháp sư, mai mình làm giáo thọ. Cái đó nó tới chưa? Chưa tới mà cứ tưởng vậy thì có ảo tưởng không? Có mộng tưởng không? Đó, như vậy. Rồi còn có những người đương tu ở chùa, rồi nghe người xưa tán thán tu phải ở trong rừng sâu, ở hang, ở núi thì mới đắc đạo. Cái mình đương ở trong chúng êm đềm cái tu hành bình thường, cái sách quái vô núi, vô rừng vô núi ở, tưởng là mình vô rừng vô núi chừng 3 tháng 7 tháng là mình đắc đạo, vô đó ở cả năm không đắc gì hết trơn, cực khổ quá, sách quái là. Thì như vậy cái khởi sự sách quái đi đó có phải là mộng tưởng không? Đó, tưởng không có lẽ thật mà mình cứ tưởng. Bởi vậy cho nên nhiều người tu lầm lẫn, tưởng tượng sai. Còn ở thế gian thì ôi biết bao nhiêu là thứ mộng tưởng, tưởng nào danh, tưởng lợi. Cũng như mấy người ham làm giàu, tưởng tượng mình làm gì cho mau giàu. Thế nghe ai đó nói đi chỗ kia mua món đồ nọ đem về bán thì sẽ được lời nhiều, nghe vậy cho mình tưởng tượng à, như vậy mua bán chừng 5-7 tháng cho mình khá lên, mình giàu lên. Thế rồi đi mua về bán cho nó không có chạy, nó lỗ. Thì cái đó, cái tưởng tượng nó khổ không? Như vậy thì tất cả cái mộng tưởng đó, cái tưởng ảo đó, ảo huyền đó, gọi là mộng tưởng. Thì cái tưởng đó nó không có lẽ thật. Như vậy cho nên cái người mà thấy tất cả pháp hư dối do duyên hợp không thật, thì chúng ta biết rõ nó không thật, tự tánh là không, cho nên không thấy có cái gì là cái sở đắc. Mà không thấy cái gì có sở đắc thì người đó gọi là Bồ Tát, y theo cái trí tuệ bát nhã đó mà tu, cho nên tâm không còn bị ngăn ngại, tâm không còn ngăn ngại, cho nên xa lìa được các cái sợ sệt, các cái điên đảo mộng tưởng. Nào, mà khi xa lìa được sợ sệt, điên đảo mộng tưởng rồi thì sẽ đến đâu? Cứu cánh niết bàn, là đạt đến chỗ niết bàn an lạc. Vì xa lìa điên đảo mộng tưởng, xa lìa các sự khủng bố thì mới an lạc được, phải không? Còn nếu mà còn nằm ở trong cái điên đảo, nằm trong cái mộng tưởng, nằm ở trong cái sợ sệt thì không bao giờ có niết bàn. Vì niết bàn là tiếng Phạn, dịch nghĩa chánh là vô sanh, đến cái chỗ không còn bị sanh tử nữa, cho nên gọi đó là niết bàn. Như vậy thì tất cả chúng ta tu là cốt đạt đến niết bàn, mà đạt đến niết bàn là vô sanh. Vô sanh thì sao? Có tử không? Nói chỗ này thì tôi cũng nói rộng chút. Hồi xưa đến giờ đó, ông bà chúng ta cho đến đời chúng ta nghe nói mấy ông tiên đó có thuốc trường sanh bất tử, quý vị có nghe không? Trường sanh bất tử, quý vị ham không? Thuốc uống mà sống hoài không chết, ai mà không ham? Tại sao người ta ham uống thuốc đó? Vì sợ chết, ai cũng muốn còn hoài. Vì vậy mà nói thuốc trường sanh bất tử, ai cũng thích ham tìm thuốc trường sanh bất tử. Cho nên tu theo đạo tiên rồi tìm thuốc trường sanh đâm uống đặng cho không chết. Nhưng mà cái lời nói đó có phải là chân lý chưa? Hồi xưa giờ các ông tiên tìm thuốc trường sanh bất tử, ông nào cũng có uống hết, uống trường sanh bất tử. Mà bây giờ tìm thử coi, ở Trung Hoa, ở Việt Nam còn ông tiên nào không? Không còn là mấy ông đi đâu thì chết hết. Như vậy thì bất tử mà tử thì đó là nói đúng là nói sai. Bất tử là không chết, mà rồi lâu lâu cũng phải chết. Thì như vậy lý đáng mới nói là thuốc sống lâu chậm chết thì được, sống lâu chậm chết thì được, chứ nói trường sanh bất tử thì chuyện nó không có lẽ thật. Nhưng mà nói trường sanh bất tử thì người ta ưa. Còn nhà Phật mình nói, bởi vì với cái nhìn con mắt của đạo Phật ấy, Đức Phật thấy rằng con người có sanh thì phải có tử. Vì cái thân này duyên hợp, hợp thì phải có tan, chỉ khác là tan muộn và tan sớm thôi. Có hợp thì phải nhất định có tan, sớm với muộn, chứ không có cái gì mà không tan. Cho nên chính Đức Phật ngộ đạo thành Phật rồi mà tới cái thời kỳ hoại cũng phải chịu hoại vậy, thì đó là một cái lẽ thật. Có tụ hợp thì phải có tan hoại, không thế nào tránh được. Vì vậy mà muốn không có cái tan hoại đó thì đừng có cái tụ hợp. Không sanh thì lấy gì có tử, phải không? Cho nên niết bàn gọi là vô sanh, là không sanh, chỉ còn một tâm thể trong sáng thanh tịnh, không hình không tướng, bất sanh bất diệt. Cái đó đó gọi là vô sanh, được đó là niết bàn. Như vậy đạt đến niết bàn, chúng ta đừng nghĩ lúc đó còn có một cái thân hình nào đó sống hoài, mà đó là một cái tâm thể trong sáng thanh tịnh. Mà tâm thể trong sáng thanh tịnh đó nó phải là mắt thấy được không? Không có mắt thấy được. Nhưng mà nói tới Niết Bàn thì có nhiều vị sẽ đâm ra nghi ngờ, hỏi rằng Đức Phật sau khi thành đạo rồi, lúc đó Ngài có Niết Bàn không? Có không? Ngài thành Phật rồi, rồi Ngài phải tới, nói theo Bắc Tông thì tới 49 năm đó. Thì như vậy thì trong thời gian 49 năm đó, Ngài có Niết Bàn hay là không có Niết Bàn? Đó là cái câu hỏi để cho quý vị hiểu cho rõ. Niết Bàn trong nhà Phật nói nó có hai: hữu dư y và vô dư y. Niết Bàn còn thân và cái Niết Bàn mất thân. Niết Bàn còn thân nghĩa là khi chúng ta ngộ đạo, chúng ta đủ được cái trí tuệ viên mãn rồi, nhưng mà vẫn còn sống, còn đi giáo hóa, còn đi làm Phật sự. Nhưng mà đi giáo hóa, đi làm Phật sự mà tâm luôn luôn thanh tịnh, trong sáng, chứ không có bị phiền não nó che mờ. Trong sáng thanh tịnh cho nên không có khổ, không có phiền. Vì vậy mà khi sống được tâm trong sáng thanh tịnh đó, gọi đó là Niết Bàn hữu dư y. Niết Bàn còn thanh thừa. Đến khi chúng ta bỏ thân này thì chỉ còn cái tâm trong sáng thanh tịnh đó, gọi là nhập Niết Bàn vô dư y, Niết Bàn không còn thân. Thì Niết Bàn đó mới gọi là cái chỗ cứu kính, hoàn toàn không còn bị sinh diệt nữa. Như vậy thì thấy rõ ràng rằng cái kết quả của người tu, mà nếu ai nhớ tu theo cái trí tuệ Bát Nhã thì người đó sẽ chống được Niết Bàn. Mà Niết Bàn không phải đã chết, ngay trong cuộc sống cũng vẫn Niết Bàn. Bây giờ quý vị thử, đây là tưởng tượng đi, chứ chắc là chưa ai được. Tưởng tượng rằng chúng ta thấy người biết là duyên hợp hư giả, thấy vật biết duyên hợp hư giả, tất cả cái gì đều biết rõ như vậy, không một tí nghi ngờ. Thì quý vị có dính, có mắc cái gì không? Không dính mắc ở người, không dính mắc ở vật, tất cả đều không dính mắc. Mà không dính mắc thì tâm quý vị có thanh tịnh không? Mà tâm thanh tịnh thì ngay đó quý vị có thể đạt đến Niết Bàn. Niết Bàn là ngay ở nội tâm của mình. Nếu tâm không dính mắc, tâm không bị trói buộc, tâm không bị lôi kéo thì đó là tự tại. Cho nên Niết Bàn là an lạc, vì nó không còn bị buồn, không còn bị khổ, không bị những cái gì đối đãi nữa, thì đó là an lạc. Cho nên gọi là cứu cánh Niết Bàn. Như vậy thì không phải chúng ta tu đợi đến khi chết mới có Niết Bàn, là ngay trong cái lúc còn sống mà chúng ta dùng trí tuệ Bát Nhã nhìn tường tận từng người từng vật, đều thấy thấu đáo cái lý duyên hợp hư giả. Mà thấy thấu đáo lý duyên hợp hư giả là chúng ta qua hết tất cả cái ảo tưởng, qua tất cả cái điên đảo, qua tất cả cái khủng bố, mà luôn luôn được an lạc Niết Bàn. Bởi vậy cho nên kinh, trong kinh Trung A Hàm mà bài kinh nói về nhân duyên, Đức Phật có dạy người thấy được pháp nhân duyên gọi là thấy pháp, mà thấy pháp tức là thấy đạo. Cái chỗ khác nó thấy pháp tức là thấy Phật. Như vậy thì chúng ta thấu triệt được cái lý nhân duyên, các pháp duyên hợp hư giả, có cái hình có tướng đều là do duyên hợp. Duyên hợp là tánh nó không, giả tướng hiện có. Như vậy thì tất cả giả tướng chúng ta nhìn rõ ràng nó là cái tướng hư giả không thật, thì chúng ta không còn bị trói buộc. Mà không trói buộc thì chúng ta tự tại. Tự tại thì đến chỗ an lạc Niết Bàn, không có nghi ngờ. Đó là cái kết thúc cái phần này của cái hàng Bồ Tát dạy chúng ta quán chiếu từ trên dưới, thấy tất cả năm uẩn nè, rồi tứ đại, rồi cho tất cả mài sáu căn, sáu trần, sáu thức vân vân đều là tướng duyên hợp. Duyên hợp là hư giả, hư giả thì sẽ không dính mắc. Đó là cái gốc của sự tu. Như vậy thì cái tu đòi hỏi có trí tuệ, thấy đúng như thật. Cho nên đọc kinh Bát Nhã, như khi nãy tôi nói, người ta ngỡ rằng Bát Nhã là dạy để bổ túc những cái gì thiếu, những cái gì khuyết, nhưng mà sự thật không phải. Bát Nhã là trí tuệ, mà trí tuệ mới dẹp được vô minh, trí tuệ mới phá được cái mê lầm, cũng như là có ánh sáng thì mới phá được cái đêm tối, có ánh sáng mới dẹp được những cái bóng mờ. Đó. Như vậy thì chúng ta tu là để được giải thoát, mà muốn được giải thoát thì chúng ta phải có trí tuệ. Vì vậy mà người tu thiền thì phải tụng Bát Nhã để nhớ, nhắc tới nhắc lui cho nhớ. Người tu tịnh độ cũng phải tụng Bát Nhã, dù niệm Phật cầu gì cực lạc, nhưng mà cũng phải có trí tuệ Bát Nhã mới đúng là cái đạo giải thoát, đạo giác ngộ. Rồi người tu mật cũng tụng Bát Nhã. Vì vậy mà Bát Nhã là cái con đường chung của tất cả tâm phái tu theo nhà Phật. Nghe, tu theo nhà Phật thì phải lấy trí tuệ làm đầu, phải lấy trí tuệ làm cái lương thực đi đường, chứ không có thế nào khác hơn được. Hơn nữa là nói trí tuệ là cái ngọn kiếm bén để chúng ta dọn dẹp tất cả cái gì trói buộc, cái gì ngăn trở, chúng ta đều chặt đứt hết. Bây giờ giả sử như quý vị thấy có một món đồ đẹp, mắt thấy rất là vừa ý, thì vừa ý thì tức là có cái cột trái rồi. Bây giờ mình phải dùng trí tuệ Bát Nhã thấy cái món đồ đó nó là tánh không, duyên hợp tạm có là hư giả, thì thấy nó là hư giả cái hết đẹp, mà hết đẹp cái hết cột trái. Như vậy là dùng kiếm Bát Nhã để mình cắt đứt tất cả cái cột trái.